sinh đặt tâm cho. Thí dụ Phật pháp nó từ tâm mà nó có, cho nên là thấy tâm thì biết pháp, mà thấy pháp thì biết tâm. Nè, thế nên cả thật giới đâu chẳng duy tâm duy tánh. Vậy là thế nào? Cả thật giới, thật là mấy? Thế đấy, thế đây người ta nói đến 10 cái. Thế giờ con chỉ ra. Thế cho nên cả 10 giới đây đâu chẳng duy tâm duy tánh. Ấy, nếu mà con là con cái tâm con xấu ác thì tạo ra 6 cảnh phàm. Còn nếu cái tâm con tốt lành thì tạo ra 4 cõi thánh. Thế cho nên thầy bảo nói thế là sai. Vậy bây giờ sai làm sao? Anh ta nói rằng nếu mà cái tâm con này khởi lên những tâm xấu, tâm ác thì thành 6 cõi phàm. Mà khởi lên những cái tâm tốt, tâm lành thì thành 6 cõi thánh. Thế thầy mới bảo thế là sai. Thế bây giờ chỉ con tìm nhận ra sai chỗ nào. Nói thế sao lại bảo là sai? Nếu mà cô làm ác ấy, thì cô xuống địa ngục ngã quỷ bằng xanh. Mà cô làm lành, cô làm tốt, thập thiện, bá thí, thiền định ấy, thì cô lên cõi trời. Mà cõi trời đã ra khỏi địa ngục chưa? Thế cho nên làm lành mà làm thánh thì không phải. Làm lành chỉ làm ông trời thôi. Về cõi trời mà hưởng toàn vẹn cái phúc đức. Muốn làm thánh ấy, thì phải thế nào cả? Thánh là phải có trí tuệ, biết cả lành lẫn ác. Như ban nãy ấy, phải quán làm sao? Quán không, rồi quán giả. Đấy, đấy, vào chung quán ấy, thì mới thể được là thánh. Còn quán không, quán giả, thiện mới ác. Cái thiện các cô hàng ngày chúng mình vẫn thế đấy. Chốc thì lại thiện, chốc thì ác, chốc thì cười, chốc thì khóc. Có không?
Có.
Thế thì cái thiện nó có thật không? Đấy, cứ cái gì mà vừa ý mình thì cái tâm mình hoan hỉ, thế là xẻ cửa xẻ nhà, thế là cô ấy tử tế quá đi. Thế nhưng mà chốc nó gặp cái gì trái ý thì lại sân lên, thì lúc bây giờ lại một xu cũng không cho. Thế thì vị như thế, cái thiện với cái ác của chúng mình ấy nó có cân có lạng gì đâu, chung quy nó là cái vọng tâm mà thôi, theo duyên mà nó hiện lên. Cho nên nó là những cái không, những cái giả, những cái không thật. Muốn làm thánh ấy, thì phải có trí tuệ. Đã đành, cho nên các vị thánh ấy, các ngài từ bi. Từ bi nó khác với cái thiện của thế gian ấy, do gọi là ái kiến. Đấy. Cũng có người vuốt con mèo, nhưng mà một cái vuốt ấy, nó là cái từ bi. Mà cũng có người vuốt con mèo ấy, là ái kiến. Thế là thế nào nhỉ? Mắt xinh xinh, thấy nó hay hay, rồi thành ra thấy nó là con mèo. Đấy. Thế cho nên thành ái kiến. Thì cái ấy lại không tốt. Cái ấy chẳng những là không phải thiện, mà lại khéo, mà nó lại còn đi xuống nữa. Thì không tốt. Mình phải thấy cái khổ của nó. Thấy chứ hãy nhìn thấy cái thân của nó bao nhiêu bọ chét cả ngày hút máu, trong khi chúng ta một con muỗi nó chỉ đến một tí thôi, nó châm một cái rồi nó đi ngay, mà chúng ta cũng khó chịu khổ sở. Chỗ nào mà nhiều muỗi mình cũng không chịu được, huống chi nó đeo những cái con bọ chét từ nhỏ, từ ở bụng mẹ mà cho đến chết. Đấy. Nó cứ suốt ngày bị hút máu như vậy. Mà những cái con bọ chét ấy, nó lại có cẳng, có chân, nó chạy suốt từ đỉnh đầu đến khắp người. Con này cắn, con kia cắn, nó cứ sống như thế. Thế cứ một cái việc con bọ chét như vậy, chúng ta thấy đâu nó khổ lắm rồi. Huống chi là không biết nói, không, trong người nó ngứa chỗ nào, nó đau chỗ nào, biết kêu cùng ai, nói với ai, làm thế nào mà giải bày. Đấy, đang đi chơi thế này, một cô túm lấy bế đẻ, thế rồi mắm môi mâm lợi, tát lấy tát đẻ, bởi vì yêu quá. Thế những cái nó chịu làm sao nổi. Cho nên thương tâm. Thế nếu mình thấu đáo cái khổ của nó, cho cho nên mình thương nó, vuốt nó, coi như cho nó đỡ khổ một phần nào. Thế thế thì là lòng từ bi. Còn nếu mà cứ nhắm nhắm mắm môi mắm lợi mà tát bên trái tát bên phải nó, thì cái đó là cái ái kiến, không phải làm tốt.
Quý riêng cô đó còn những cô kia, tại sao mình không quý? Thì khi con nghĩ như vậy thì có nên cái cúng cái vật hay cho cô?
Thì cái chuyện cúng dường bát thí thì bao giờ cũng tốt. Đây là lời của Phật tổ nói chứ không phải lời thầy. Phật tổ dạy rằng đã bát thí, đã cúng dường thì cái gì cũng là tốt, là hay. Thế nhưng mà nếu mà mình vì tâm thiên lệch, mà như vừa nói nó có cái ái kiến thì không tốt. Còn như vì tâm kính trọng cái vị ấy, người ta có một cái đức hạnh đặc biệt, mình vì kính, vì quý mà mình thành tâm, mình dâng cúng, thì cái đó là cái lòng tốt của mình. Bởi vì mình quý cái đạo cao đức trọng mà mình cúng dường. Chứ nếu mà cứ hơi một tí mà sợ như con ấy, thì thế gian này làm sao mà thành được việc cúng dường. Thế nhưng mà không nên ái kiến riêng một cô, có cái gì cũng cứ để dành riêng cho cái cô ấy, thì cái tâm ấy nên tập xả.
Như là Phật Thích Mà Tha cho hỏi là mỗi khi mà thị thực thì trước khi mà thị thực thì phải quản tam luân không tịch. Mà có khi thì con quản được, mà có khi thì ngồi nó có năm phút thôi, cho nên nó quản không còn được. Vậy thì mình, có khi thì con bắt đầu vô là con thị thực luôn, như vậy có được không được ha?
Được thì chắc là không được rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ ở hoàn cảnh vội vàng, bần cùng bất đắc dĩ, thì thà con cứ cúng cho người ta để cho người ta được miếng ăn đi đã. Thế thì cái bởi vì không kịp thì giờ thì đành phải, chứ cần nên quán. Bởi vì quán để chẳng làm gì, để cho mình đừng bị ràng buộc vì cái phước báo này, để lấy cái trí tuệ thì mới lên bậc thánh được, như thầy vừa nói. Chứ con chỉ bát thí, con thí thực thôi, thì con về sau được quả báo làm người lên cõi trời. Còn nếu con quán tam luân không tịch mà khai được cái tuệ giác tỉnh, thì khi ấy con không bị vướng vào cái phước của luân hồi, mà con được ra ngoài cái luân hồi, con lên ngôi thánh. Thế cho nên muốn hưởng thứ quả báo nào thì làm theo cái việc ấy.
Như ở ngoài đời rằm tháng 7 đó chính là thầy, là người ta cúng cô hồn nhiều lắm mà không có trì chú, không biết chú biến thực biến thủy, ta thành tâm thôi. Vậy những cô hồn đó có hưởng kính là thầy?
Có chứ, người ta cũng được hưởng. Nhưng có cái điều là chỉ những cô hồn, những vị cõi âm ở tại đó được hưởng thôi. Còn đằng này chúng mình dùng những phương pháp của Phật để hy vọng rằng cái công đức nó mở rộng hơn.